mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Bác sĩ cũng chỉ cứu được người có duyên, người còn mệnh mà thôi. Phật pháp chúng ta cũng thế, chỉ cứu được người, độ được những người gì có duyên, những người có đầy đủ tín tâm mà thôi. Còn thân thể này, Đức Phật nói thì có sinh ắt phải có gì, có tử. Đừng có ngại ngần, đừng có quá sợ sệt khi chúng ta phải chết, vì tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Nhưng chết đi về đâu, chết như thế nào, sau khi chết chúng ta sẽ ra sao, đó mới là điều chúng ta cần phải suy nghĩ và cần phải gì khắc sâu ở trong tâm khảm, để mà mình phấn đấu, để mình tu tập làm sao đó sau khi chết chúng ta phải đi lên, chứ đừng có đi gì đi xuống. Trong Phật giáo coi đây là cộng nghiệp. Thế nào là cộng? Cộng tức là gì? Là chung, chung nhau lại, hùn nhau lại, gọi là cộng. Giống như chúng ta học toán cộng trừ nhân chia, cộng tức là thêm vào, chung vào. Thì nghiệp ở đây là gì? Chỉ cho cái nghiệp xấu, nghiệp không tốt, nhiều đời nhiều kiếp mà những người đó tích tụ, nay gặp nhau cho nên mới sinh ra cái quả đau khổ ấy. Nhà Phật chúng ta thì gọi là cộng nghiệp. Còn ở ngoài đời, ngoài xã hội, ngày xưa bên đạo lão thì họ cho là gì? Cho là trùng tang. Xã hội chúng ta cho là trùng tang. Và đạo lão tức là đạo giáo ngày xưa họ cho là trùng tang. Vì vậy mà chúng ta thấy là cái cách khi có người mất họ bấm tuổi. Ví dụ tuổi bao nhiêu, mất vào tháng nào, ngày nào, giờ nào, thì họ sẽ tính ra là có cái công thức tính là trùng tang, thiên di hay là nhập mộ. Thầy phải khẳng định với chúng ta cái cách tính này không phải là của Phật giáo nhé. Nhưng nó đã ăn sâu vào trong cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh của dân tộc. Phật giáo thì luôn đồng hành cùng dân tộc. Cái gì mà người dân họ thường dùng, nó không ảnh hưởng đến vấn đề đạo đức, không làm xáo trộn đến cuộc sống đời thường của xã hội, thì Phật giáo có thể dùng làm phương tiện để dẫn dắt tín đồ Phật tử từ chỗ phương tiện ấy hướng đến con đường chính đạo. Đặc biệt học về lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy có những đoạn lịch sử, đặc biệt là sau thời kỳ Phật giáo nhà Trần, tức là sau thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Hoàng Kim là thế nào? Hoàng Kim tức là lúc đó Phật giáo hưng thịnh nhất, đó là thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim, tức là thời kỳ Phật giáo nhà Lý và nhà Trần, đặc biệt là nhà Trần. Thái Thượng Hoàng ủng hộ Phật giáo, vua thì xuất gia. Thái Thượng Hoàng xuất gia, vua thì hộ trì Phật Pháp, vân vân. Như là Trần Thái Tông là Thái Thượng Hoàng hộ trì Phật Pháp, đi tu trượt cho nên là sau này rất tín tâm hộ trì Phật Pháp. Chúng ta biết là vị vua đầu tiên của đời nhà Trần là Trần Thái Tông đã xuất gia xuống núi Yên Tử, nhưng mà do Trần Thủ Độ thì đem quân xuống tận nơi là ép về, bảo rằng bệ hạ mà không về thì chúng thần và nhân dân sẽ xây kinh thành ngay ở dưới chân núi Yên Tử này. Cho nên lúc đó là quốc sư Phủ Vân là liền phải bảo với Trần Thái Tông là gì? Sơn bản vô Phật. Ở trong núi vốn không có Phật. Phật tại hồ tâm, tức là Phật ở tại gì? Trong tâm mình vậy. Đó. Trong tâm bệ hạ mà có Phật thì ở đâu cũng có Phật cả. Không cứ là phải ở trên núi. ở kinh thành cũng vẫn có Phật. Còn tâm bệ hạ mà không có Phật đó, thì cho dù ở trên núi á, thì cũng cách Phật rất xa vậy, vân vân. Nghe quốc sư Trúc Lâm dạy như vậy, cho nên là Trần Thái Tông miễn cưỡng mà trở về để làm vua, nhưng mà hết sức là hộ trì Phật pháp. Sau này lên Thái Thượng Hoàng rồi, nhường ngôi cho Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông cũng hết sức ủng hộ Phật pháp. Trần Thánh Tông sinh ra con là gì? Là Trần Nhân Tông. Sau này nhường ngôi cho con, lại tiếp tục ủng hộ Phật giáo. Và đến Trần Nhân Tông thì đánh tan 2 lần quân giặc Nguyên Mông cùng với vua cha, rồi cũng lên Thái Thượng Hoàng một thời gian ngắn, nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông, rồi tiếp tục kế ông nội của mình là gì, xuất gia. Và lần này thì thành công xuất gia, không chỉ thành tổ mà còn thành gì, thành một vị Phật của Việt Nam, đó chính là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật giáo ở cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ Hoàng Kim, thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở trong thời đại phong kiến, từ khi du nhập cho đến thế kỷ 21 này. Và sau thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim ấy, sang thời Hậu Lê, Phật giáo có phần đi xuống rất là nhiều. Cho nên lúc đó Phật giáo Việt Nam chúng ta cái chủ trương cùng với 2 tôn giáo chính lúc bấy giờ, đó là Nho giáo và Lão giáo, gọi là chủ trương gọi là Tam giáo đồng nguyên, tức là 3 tôn giáo ấy cùng một gì, cùng một gốc rễ. Nguyên tức là gì, là cội nguồn, là gốc rễ, tức là 3 tôn giáo cùng một cái cội nguồn, cùng một cái gốc rễ, cùng một cái gì, nguồn mạch. Đó là mục đích đem lại lợi ích an vui giải thoát cứu khổ cho chúng sinh vậy, vân vân. Đại khái chúng ta hiểu nôm na là như thế đã. Sau này muốn hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ đi tìm nghiên cứu thế nào là tam giáo đồng nguyên. Xuất phát từ cái quan điểm, cái tư tưởng tam giáo đồng nguyên ấy, cho nên nhiều giáo lý, tư tưởng giải thoát giác ngộ của Phật giáo, Nho giáo cũng đem vào để dạy học. Và ngược lại, những cái gì tốt đẹp của Nho giáo, Phật giáo chúng ta cũng nghe, cũng đem vào để dạy học cho các Phật tử, các tín đồ. Ví dụ như tứ thư ngũ kinh là của Nho giáo, thì Phật giáo chúng ta cũng đem vào để dạy các chú tiểu khi mới học chữ Nho: nhân chi sơ, tính bản thiện, vân vân. Không thì hoặc là lúc bắt đầu học chữ thì học tam thiên tự: thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử quan tôn sáu lục sáu tâm ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa cử cửa nha răng vô trăng hữu có khuyển chó dương dê quy về tàu chạy bái lại đáy đai quan mũ túc đủ đa nhiều ái yêu tăng ghét, vân vân. Đấy, kiểu thế. Có ngày xưa thì học thuộc cái này đấy, học thuộc tam thiên tự đấy, 3000 chữ học thuộc như thế, đọc lào lào như thế. Nhưng lâu rồi, hơn chục năm nay không học lại, không ôn lại thì nó cũng quên đi, nhưng mà nhìn lại tí này thì nhớ thôi. Ngày xưa thế, thế các vị đừng nghĩ là ông dân tộc khổ khờ thế, thì học cũng ghê lắm đấy, không đơn giản đâu. Không học thôi mà học thì cũng ghê lắm, từ cái chỗ là gì, 6 năm 4 lớp mà mà được như ngày hôm nay thì không phải là lười biếng mà có thể được đó. Từ gần như con số 0 mà đi lên không phải đơn giản. Cho nên đấy, những cái gì mà tốt đẹp, chữ nghĩa văn chương, về dạy về lối sống, đạo đức, nhân cách, đối nhân xử thế, ở thế gian, chung quân ái quốc, vân vân của nhà Nho, thì Phật giáo chúng ta cũng đem vào để dạy cho gì? Các chú tiểu, các tín đồ sơ cơ khi mới học đạo. Những cái gì tốt đẹp của lão giáo chúng ta thấy gì? Thấy ai thấy sử dụng được thì cũng đem áp dụng vào đời sống. Ví dụ như chính là cái gì, cái cúng cái đàn tràng mà cúng kiến đó là gì, chúng ta cũng một phần là cúng gì, cũng từ lão giáo mà ra. Ví dụ cụ thể như là thầy nói, cụ thể như là gì? Cái xem ngày xem giờ đấy, xem ngày xem giờ đấy, Phật giáo chúng ta vốn là không có nhé. Quan điểm của Phật giáo gì, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Đã. Ngày nào làm được việc tốt, ngày nào sống an nhàn vô cầu thì ngày đó thì là ngày tốt, vân vân. Nhưng chúng ta thử hỏi xem, những người đến chùa chúng ta có ai là vô cầu, vô vô tu, vô chứng, vô đắc chưa? Vô khổ, vô quải ngại chưa? Khó lắm. Đại đa số đến chùa đều phải gì? Tâng nải chuối, rồi phẩm oản lên. Ngày xưa đi lễ là thường là nải chuối phẩm oản, cầu từ ban chính cho đến sang ban phụ, cầu từ tam bảo cho đến sang đức ông, đức thánh hiền hộ pháp. Rồi có cụ nào là cầu hết, mỗi cụ cầu khoảng 5-10 phút. Cầu phải nói thì nói cho thật hết, nói thật kỹ vì sợ các ngài không nghe thấy. Đấy, đấy là ngày xưa đi lễ như thế. Nhưng bây giờ chúng ta còn cầu không? Có chứ, vẫn cầu mà. Thế người cứ lẩm rẩm, có Nam Mô A Di Đà Phật, có lại 9 phương trời, lại 10 phương Phật, chứ Phật 10 phương. Xin thương cho con, xin độ cho con, xin giúp cho con, xin, cho con được sáng con mắt, được chặt đầu gối. Kiểu đại khái thế. Cầu đủ các thứ luôn. Cầu mua may, bán đắt, đi 1 về 10, đi tươi về tốt. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giỏ giọt của cà phê phin. Cầu đấy, cầu đủ thứ luôn. Đó. Cho nên nếu Phật giáo mà không đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa tín ngưỡng Phật giáo đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta gọi là đấy là Phật giáo đại chúng, tức là Phật giáo gì, dành cho đại chúng, phổ cập cho gì, số đông. Mà đại đa số những người đi chùa bây giờ là như thế. Nếu Phật giáo chúng ta thì bỏ loại ra cái gì, văn hóa tín ngưỡng Phật giáo đại chúng ấy, mà chỉ hướng vào gì, văn hóa Phật giáo gì cho tầng lớp là gì, tầng lớp á, cầu giác ngộ giải thoát thôi, thì chúng ta sẽ mất hết tín đồ. Chúng ta không đáp ứng được lòng dân thì dân họ sẽ đi tìm gì, đi tìm chỗ an tâm thôi. Cho nên chính vì vậy mà cái đó đối với Phật giáo chúng ta nó không mất cái gì cả, mà thậm chí là còn được gì, lợi ích thêm. Dẫn dắt quần mê, chư Phật Bồ Tát chúng ta biết mà, phải vào tận trong địa ngục để cứu từng gì, từng chúng sinh một. Nay họ đến chùa, họ đến chùa sẵn cho các sư chỉ có việc mà gì, dùng các phương tiện mà giáo hóa để cho họ vào đạo, mà không làm được thì lỗi là không phải là do chư Phật Bồ Tát, mà lỗi là do gì, chư tăng gọi là, mình gọi như là nói nôm na là quá chấp vào gì, chấp vào pháp vậy, không biết dùng phương tiện để giáo hóa dẫn dắt chúng sinh vậy. Cho nên chính vì thế cho nên các bậc tổ sư từ xưa đến nay chúng ta thấy các cụ các tổ này rất là hoan hỷ. Đó, nhân dân họ có công có việc đi ra chùa là A Di Đà Phật, bạch hòa thượng, xin hòa thượng xem ngày lành tháng tốt để cho nhà con cưới vợ cho cháu, hoặc là gả chồng cho con. Hòa thượng bảo: ôi rồi, quý hóa quá, A Di Đà Phật, thế cháu nó lớn thế rồi à? Dạ dạ vâng ạ. Thế cháu nó mới ngày nào đi ra lễ ngoài chùa, nó lễ hòa thượng còn bé bé, nhưng mà phải qua nó đi học cả đại học mấy năm, bây giờ về nó dẫn người yêu về, nó xin bố mẹ lập gia đình, nay con ra con xin hòa thượng xem ngày cho cháu. Thì hoan hỉ, rồi mấy hôm nữa thì cháu nó đi được nghỉ học, nó về con bảo các cháu nó ra chùa lễ Phật rồi ra lễ hòa thượng à. Đấy, nếu mà hòa thượng lúc đó mà không xem ngày cho các cháu nó có ra chùa không? Không. Nó đi ra gặp ông thầy cúng, gặp ông thầy phù thủy, gặp ông thầy theo gì, theo tôn giáo khác, mất luôn. Cho nên thì chính vì vậy các hòa thượng là phải thẩm thuộc hết lòng ở trong trong tâm rồi, nhớ hết rồi, nhưng mà vẫn phải giả vờ, thì phải xem ngày thiêng là phải giả vờ bấm bấm những đốt trong tay này này. Ngày xưa chúng tôi đi học là cụ tổ chú Hương cũng bảo thế, các thầy nhá, thuộc rồi nhưng vẫn phải gì, đưa ngón tay ra mà bấm bấm thế này này thì nó mới gì, nó mới thiêng. Đấy là các cụ này nói rất là thật. Vậy đó, thuộc hết trong lòng rồi mình mà nói nó luôn ra thì sợ rằng họ chưa tin, cho nên phải lấy ngón tay ra bấm bấm này: tí xỉu rần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi này á, nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài ngũ thọ tử lục hoang ốc á. Đấy, nó phải thế, bấm như thế, thế là gì, họ tin nó sái cổ ra. Ôi thầy giỏi thế, tất cả trên 10 đầu ngón tay của thầy hết. Đấy, thế là gì, bảo nào mà chẳng nghe. Đến lúc đó về các thầy bảo là chọn cho ngày lành tháng tốt rồi, thầy về bảo là thôi, bình thường ra thì làm cỗ ăn gì vài trăm mâm, nhưng mà bây giờ mình theo Phật rồi, thôi thì giảm bớt nó đi. Đáng lẽ ra thì giết gà mổ vịt mổ lợn để đám cưới, nhưng bây giờ thì thôi, giảm bớt nó đi, được càng bớt được nhiều thì càng tốt. Cái gì ra chợ mà mua đồ làm sẵn được, tam tịnh nhục đó, thì ra chợ mua đồ làm sẵn cho nó bớt nghiệp đi con ạ. Và vâng ạ, hòa thượng dạy thế chúng con về, chúng con y giáo phụng hành ạ. Có phải là giúp được cho nhân dân chưa? Hướng thiện chưa? Làm thiện chưa? Đấy. Rồi gia đình nhà cửa không may có người qua đời, họ lo lắng, họ sợ sệt, họ ra chùa họ nhờ các thầy xin thầy là bấm cho xem nhà con có cụ vừa mới mất như thế về với tổ tiên như thế, không biết là cụ ra đi cái tuổi ấy, tháng ấy, ngày ấy, giờ ấy có tốt không hay là xấu, xin hòa thượng chỉ dạy cho nhà con, nếu mà không may mà xấu thì xin là hòa thượng dạy cho nhà con phải làm như thế nào. Lúc đó mà hòa thượng mà không dùng phương tiện mà bảo là Phật giáo chúng tôi là gì, là không xem những cái đó, vớ va vớ vẩn, nó đi gặp ông thầy cúng nó xem cho, hay gặp ông thầy phù thủy nó xem cho. Mà đương nhiên cái lúc gia đình người ta đang gì, đang khó khăn, đang sợ sệt, đang bấn loạn như vậy, giống như người sắp chết đuối á, họ vớ được cái gì họ bám chặt vào đó. Nay họ ra cửa chùa, họ gặp hòa thượng, gặp các thầy, mà các thầy cứu cho họ, giúp cho họ, độ cho họ, an tâm cho họ, thì họ sẽ gì, mang ơn cả đời. Thậm chí từ đó họ sẽ trở thành gì, cái Phật tử thuần thành một ngày nào không xa đó. Còn nếu mà chúng ta hắt hủi họ, đuổi họ, không giúp đỡ họ, không cứu độ họ, thì họ bắt buộc họ về, họ sợ quá, họ phải đi gì, đi xem chỗ này hoặc chỗ khác, gặp ông thầy cúng, ông thầy phù thủy hoặc một tôn giáo khác, giúp họ trong lúc khó khăn hoạn nạn như vậy, an tâm cho họ lúc như thế, thì họ sẽ theo bên đấy thôi. Và như vậy dần dần chúng ta thì mất hết tín đồ, mất hết người dân. Mà Phật pháp mà không có tín đồ thì mấy vị sư xuất gia không thì có làm cho Phật pháp hưng long được không? Không. Phật pháp mà không có nhân dân đứng đằng sau ủng hộ thì Phật giáo có hưng thịnh được không? Cũng không luôn. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói có một câu rất là hay là gì? Thầy chùa là bùa làng. Cái gì không hay, cái gì không biết, cái gì không giải quyết được, ra nhà chùa. Nhà chùa gì? Giúp được hết. Đó. Ngày xưa là như thế, kể cả thì hỏi về chữ nghĩa văn chương. Ngày xưa thì các sư, ngày xưa thì học chữ Nho. Đó. Trong dân không biết chữ gì, ra hỏi thầy chùa biết hết. Muốn viết hoành phi câu đối, thờ ở đình, ở đền, ở nhà thờ họ, vân vân, ra chùa nhờ sư viết được hết. Viết nóc nhà, viết câu đầu, vân vân, biết câu đối liễn viếng đám ma, chúc tụng mừng thọ, ra nhờ thầy chùa. Thầy chùa gì? Viết được hết. Ngày xưa là học chữ Nho cho nên là không phải ai cũng biết. Ra chùa thì các thầy được học từ bé, làm chú tiểu vào chùa nó phải học thôi. Đó. Cho nên là các cụ ngày xưa nói là thầy chùa là bùa làng. Vì sao? Vì gần gũi với nhân dân, sống cùng với nhân dân, đồng cam cộng khổ với người dân. Dân họ cần cái gì thì các thầy đều có thể giúp đỡ được cho dân hết. Chính vì vậy cho nên mới có cái câu ca dao tục ngữ là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chúng ta thấy không? Đấy. Chính vì thế cho nên khi gia đình có người gì, có người mất nằm xuống, vừa nằm xuống đấy gia đình họ đã làm cơi chầu ấm nước. Lúc đó thì không kịp là gì mua lễ nữa, mà chỉ cần gì cơi chầu ấm nước, thậm chí là gì thẻ hương không, ra chùa nhờ thầy xem cho mất ngày tháng ấy như thế nào. Ví dụ ra họ bảo là gì, hỏi như thế thì hòa thượng hay là thầy chùa hỏi là thế ông cụ hay bà cụ ấy bao nhiêu tuổi? Dạ bạch thầy, ông cụ nhà con năm nay là 80 tuổi. Thì bấm luôn rồi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ, nam khởi dần, nữ khởi đi khởi thân, 80 tuổi này, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 tuổi là vào cung gì, cung Thiên Di. Hòa thượng bấm bấm trên tay bảo là 80 tuổi thì ông cụ năm nay tuổi là cung Thiên Di, yên tâm. Mất vào tháng mấy? Dạ mất vào tháng 9 bạch hòa thượng. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tháng lại gì? Lại cung Thiên Di tiếp. Hai cái Thiên Di, Thiên Di là gì? Là tốt, cũng tốt. Rồi hỏi mất vào ngày bao nhiêu? Dạ mất vào ngày mùng 1 ạ. Mùng 1 nhá, thì đến là 1 luôn là được đi, ngày được ngày nhập mộ. Dạ hỏi là mất vào giờ nào? Vào giờ ngọ ạ. Vào khoảng 11 rưỡi 12 giờ gì đó thì đấy giờ ngọ, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ. Vậy thì vào cái giờ là giờ trùng tang. Được hai cái 80 tuổi mất tháng 9 ngày mùng 1 thì được hai cái Thiên Di, một cái nhập mộ và một cái trùng tang. Mà trùng tang này là trùng tang vào giờ. Vào giờ thì thường là gì? Các cụ ngày xưa nói mất vào giờ thì ở ngoài á, bên đạo lão gọi là gì? Tam sa. Thế nào là tam sa? Tam sa ý là gì? Trong cái chi họ dòng họ ấy, nếu mà không tu nhân tích đức, hành thiện phóng dinh tu phúc, cúng dường làm thiện tụng kinh niệm Phật hồi hướng siêu độ cho vong linh, thì trong khoảng 3 năm trong chi họ dòng họ ấy thường là có thể, nói là có thể thôi mà, có thể sẽ mất gì? Mất đến 3 mạng nữa, gọi là tam sa, đây là nặng nhất. Đấy. Nếu mất vào gì? Nếu mất vào ngày á thì gọi là gì? Nhị sa, tức là hai người mất nữa. Nhất xa tức là mất vào tháng hoặc vào năm ấy, thì gọi là nhất xa tức là còn một người nữa. Đấy, đấy là cách tính của gì? Bên lão giáo. Họ tính như vậy. Thì chúng ta thấy sở dĩ mà Phật giáo Chúng ta có ngày, xem giờ. Nó xuất phát từ cái gì? Từ cái tam giáo đồng nguyên đấy. Văn hóa tín ngưỡng ăn sâu vào trong gì? Lòng dân tộc rồi. Nếu Phật giáo chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu của gì? Của đại bộ phận nhân dân, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ chơ thổ địa ra thôi. À, chơ thổ địa ra thôi. Mà đặc biệt là chùa chiền ở miền Bắc chúng ta, bây giờ mới có người trẻ đi chùa nhiều. Khoảng 15-20 năm trở về trước, các vị thấy, đặc biệt các ngôi chùa nhà quê, toàn các cụ già 50, 60, 70, 80 á, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi mới đi đến gì? Đến chùa. Họ gọi là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Đó. Chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không dùng những cái phương tiện ấy, thì làm gì có Phật giáo Việt Nam như bây giờ. Chúng ta sẽ mất tín đồ hết từ mấy trăm năm trước rồi. Họ đi theo các tôn giáo bạn hết rồi các quý vị. Không hết thì cũng gần hết rồi các quý vị. Cho nên một số các quý thầy trẻ trẻ, đặc biệt là một số quý thầy ở miền Nam ấy, lên giảng cứ bảo là Phật giáo miền Bắc chúng ta là gì? Là đa thần giáo. Phật giáo miền Bắc chúng ta là mê tín dị đoan, thiên về mê tín dị đoan, vân vân. Vơ đũa cả nắm như thế. Nhưng mà các thầy khổ, không nghiên cứu về văn hóa, về tín ngưỡng, về sự truyền thừa của Phật giáo. Vì sao mà Phật giáo miền Bắc chúng ta trong Tam Bảo lại thờ cả Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu, thờ cả gì? Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, thờ cả Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Tống Tử, và thờ cả gì? Thậm chí thờ cả Thập Điện Diêm Vương, thờ cả Thánh Tăng, thờ cả Thổ Địa. À, không nghiên cứu. Mỗi một tôn tượng thờ trong đó đều có ý nghĩa đặc biệt ở trong đó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta vào trong chùa, các chùa trong miền Nam đại đa số họ chỉ có ba pho tượng thôi. Pho tượng Đức Thích Ca ở giữa chính, và hai bên thì Văn Thù Phổ Hiền hoặc là Quán Âm và Địa Tạng, có thế thôi. Đại đa số có thế thì họ rất đơn giản. Ra miền Bắc chúng ta thấy là nhiều tượng thế, đặc biệt đến chùa Tây Phương hay là chùa Trăm Gian chúng ta đi, hay là chùa Mía này, Sơn Tây chúng ta này, có đến hàng trăm pho tượng, thậm chí hàng vài trăm pho tượng. Hốt quá, làm gì mà thờ nhiều thế, gọi là đa thần giáo, vân vân. Họ cho là thờ nhiều tượng như thế, không chỉ tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng mà còn cả gì, các vị thần nữa, Tứ Trấn Thiên Vương, Bát Bộ Kim Cương, Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, Nam Tào Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng, vân vân. Họ cho là như vậy, là như vậy là Phật giáo cấp thấp, Phật giáo dành cho gì? Đại bộ phận nhân dân, chứ không phải là Phật giáo chân chính, không phải là Phật giáo nguyên chất. Đây họ gọi là Phật giáo lai tạp, Phật giáo thế này thế nọ thế kia, vân vân. Nhưng chúng ta phải biết rằng ở trong cái bối cảnh, nếu chúng ta không vươn lên để tồn tại thì chúng ta sẽ bị gì? Sẽ bị hoại diệt, sẽ bị đoạn diệt. Sau thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim, nhà Lý và nhà Trần, miền Bắc chúng ta Phật giáo có những lúc là gì? Phật giáo còn không được ở kinh thành nữa. Ở kinh thành Thăng Long lúc bấy giờ và các thủ phủ, trung tâm văn hóa chính trị của đất nước và của khu vực á, tất cả sư tăng gì? Tăng ni bị đuổi hết. Chùa chiền thì đem đốt phá hoặc là đem gì? Thu hồi làm chỗ dạy học cho nho giáo, vân vân. Và làm kho, làm lấm, làm chỗ sử dụng việc chung của quốc gia, của đất nước. Cho nên tăng ni bị đuổi về hết. Trẻ thì bắt hoàn tục, già thì đuổi về gì? Đuổi về chùa quê. Mà về chùa quê các vị biết rồi, về chùa quê thì đi chùa thì có mấy bà vãi thôi, 60 tuổi mới đi quy. 60 tuổi mới đi quy. 70-80 tuổi nhìn các Phật tử ở trong chùa, 70-80 tuổi, 60-70-80 tuổi mới là Phật tử, mà có nhiều đâu, 15-20 cụ thôi. Nào, bằng pháp cái gì? Bằng cái gì? Các vị nghĩ xem, chính các cụ ấy đi chùa lại còn phải gì? Thậm chí đi chùa mà thương các sư quá, thấy các sư thiếu ăn, thấy các sư khó quá, thấy chùa nghèo quá, khổ quá, các cụ còn phải gì, đợi con đi làm vắng hết vào gì, múc trộm một bát gạo, xin lỗi các vị tôi nói thật đấy, múc trộm một bát gạo, đem giấu ra ngoài bụi chuối ở ngoài cửa ấy, xong cho con cháu nó đi làm hết, lúc đó mới gì, ra mắt trước mắt sau ngó, cho ngày xưa mặc cái áo dài quấn quấn ở đằng trước mà, cho vào trong bụng quấn và để nó đi. Thế đấy, tín Phật mộ Phật, nhưng mà lúc đó là gì, không làm ra của cải vật chất nữa. 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi rồi, bây giờ chúng ta còn có thể làm ra, lúc đó thì khó lắm. Nông dân bằng pháp làm sao được, khi mà chùa chỉ có mấy chục cụ Phật tử già như thế. Cho nên bắt buộc là gì? Mình muốn tồn tại thì phải tìm mọi cách để tồn tại, không có là gì, khiến cho Phật giáo vạn diệt. Vì vậy mà chúng ta thấy đấy, may mắn mà chúng ta thấy cái thời Hậu Lê còn có gì, thiền sư Tông Diễn, tức là Tổ Cua đó, ở ngoài chùa Hòe Nhai, đang thờ chùa Hòe Nhai, chỗ thượng tọa trưởng ban kinh tế Phật giáo thành phố Hà Nội bây giờ đó. Đấy, chúng ta thấy nhờ có vị hòa thượng Tổ Cua ấy mà vị vua lúc bấy giờ mới cho Phật giáo được quay trở lại kinh thành, quay trở lại những nơi phồn hoa đô thị, trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của đất nước và của khu vực, Phật giáo mới bắt đầu gì hoạt động trở lại được. Vì nhà Nho và lão giáo gì nó lấy lòng mà vua nó chiếm hết địa bàn truyền đạo rồi. Phật giáo chúng ta phải đuổi về quê, trẻ thì bắt hoàn tục đi lính, già thì đuổi về quê ở cái cội ngôi chùa quê mấy bà vãi. Xin lỗi các quý vị. Thế thì làm sao mà truyền được? Đấy, chính vì cái nguyên nhân ấy cho nên Phật giáo chúng ta lúc đó thì bắt buộc phải theo cái chủ trương là gì? Tam giáo ở đồng nguyên. Mà tam giáo đồng nguyên là chính là do gì? Nhà vua họ chủ trương, họ đưa ra dưới sự tham mưu của các quan. Phật giáo chúng ta lúc đó là gì? Không thể độc tôn được nữa mà bắt buộc phải gì? Phải theo cái quan điểm tư tưởng ấy. Và ba cái tôn giáo này là lấy những cái tinh thần tư tưởng giáo lý hay của nhau để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Cho nên cái vấn đề xem ngày, xem giờ, cúng kiến đàn tràng vân vân, chúng ta thì cũng từ đó mà phát triển vậy. Từ đó phát triển, dùng cái phương tiện ấy để, thứ nhất là để duy trì Phật pháp, thứ hai là để từ đó là có thể gì là truyền bá Phật pháp. Cho đến bây giờ thì chúng ta từ chỗ duy trì thì chúng ta có thể gì truyền bá được rồi. Cho nên cũng nói thêm, nói rộng như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc xem ngày, xem giờ cho những người đã khuất, đã mất đấy, thầy khẳng định là với chúng ta một lần nữa, vốn không phải là của Phật giáo chúng ta, nhưng trải qua cái bối cảnh lịch sử và cái nhu cầu tín ngưỡng của người dân như thế, vì vậy mà Phật giáo chúng ta, đặc biệt là khu vực phía Bắc, Phật giáo Việt Nam chúng ta khu vực phía Bắc, đã phương tiện, dùng cái phương tiện ấy để giúp đỡ người dân được an tâm. Vậy thì bây giờ thầy lại trở lại câu hỏi của một Phật tử đến chùa, ví dụ hỏi như thầy nói lúc nãy, hỏi vị hòa thượng kia chẳng hạn, hai cái thiên di một cái trùng trang, hai thiên di một nhập mộ một trùng trang, vậy bây giờ họ xem như họ biết như vậy, nếu chúng ta không nói thì đi ra họ về nhà, họ đi ra làng hỏi ông thầy cúng, ông thầy bùa ở trong làng, trong xã, hỏi xã bên cạnh thì ông thầy bấm cúng y như thế, họ xem gì cũng ra hai thiên di một nhập mộ một trùng trang như vậy. Và nếu như mà vào ông thầy cúng và ông thầy phù thủy, ông sẽ làm bùa, làm bèn, làm phép rồi đủ các thứ để tốn kém rất là gì nhiều tiền cho gia chủ. Còn đối với các sư đơn giản thôi, rất đơn giản thôi, bảo là gì gia đình ấy về gì thôi, cứ xem cho giờ tốt ngày tốt để nhập quan phát tang an táng, xong xuôi đâu vào đấy, thì gia đình trong vòng 7-7-49 ngày thôi, con cháu trong gia đình cứ cử nhau ra chùa để lễ Phật tụng kinh. Không được suốt 49 ngày thì thôi cứ 7 ngày, cứ đúng 7 ngày thì lại ra. Ra các thầy gì? Với các vãi, các Phật tử sẽ tụng kinh, sẽ hồi hướng cho cụ. À, cho yên tâm. Trong quá trình tang ra chớ có gì sát sinh hại vật. Nếu bắt buộc phải dùng thì ra chợ mà mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục. À, và khi có người, đối với người mất ấy, đừng có khóc lóc kêu than vật vã nhiều, mà dành thời gian thì mọi người niệm Phật nhiều để hồi hướng cho gì, cho ông cụ, vì ông cụ mất vào cái giờ rất là xấu. Nếu gia đình muốn cho ông cụ sớm được siêu thoát thì đừng có khóc lóc, đừng có kêu than, đừng có vật vã nhiều, đừng có kể lể nhiều, mà dành thời gian niệm Phật nhiều, hồi hướng cho ông cụ. Vậy đây là Phật pháp hay chưa? Có phải Phật pháp không? Phật pháp đấy. Chúng ta thấy chúng ta đều có thể gì, lái cho họ từ chỗ phương tiện vào chỗ gì, chỗ chân chính được. Đó. Từ cái chỗ đi ngoài đường vào gì, vào ở trong cửa Phật được. Đó, tùy theo gì chúng ta vậy. Mà hướng cho họ như vậy là tốt không? Tốt. Chắc chắn tốt. Dạy họ bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện để hồi hướng cho người thân mới mất, chắc chắn tốt. Đó, nếu gia đình họ còn sợ thì các thầy chùa cho mấy cái chú là gì? Mấy cái chú Đức Quan Âm đó, Án Mani Bát Minh Hồng ấy. À, cái mấy cái chú Án Mani Bát Minh Hồng về dán lên trên cái nóc quan tài đó, xong trước khi đem di quan đem chôn thì gì, chôn nó thì hóa nó đi. Thế là người ta thấy cũng có bùa, nhưng bùa này là bùa của Phật, bùa này là bùa an lành, bùa này là bùa gì, bùa này để chấn không cho gì, chấn giữ để cho gì ma quỷ nó không vào, nó xúi dục cái vong linh của ông cụ về bắt con bắt cháu được. Đấy, người ta lại hiểu cái bùa của Phật nó lại khác với cái bùa của gì, ông thầy phù thủy. Đấy, chúng ta thấy đây là gì, phương tiện thiện xảo để cho tín đồ Phật tử và nhân dân gì được an tâm, không bị lo lắng sợ sệt gì nữa mà tìm đến ông thầy bùa chú vân vân. Vậy trở lại cái thầy phải nói rộng như thế, bây giờ trở lại cái câu hỏi của Phật tử này. Vậy thầy đang nói gì, 3 năm mà 5 người mất trong cái chi họ, theo như quan niệm dân gian chúng ta đây chính là trùng gì, trùng tang. Còn theo Phật giáo chúng ta là gì, là cộng gì, cộng nghiệp. Trùng tang hay cộng nghiệp cũng chỉ là cái tên gọi gì khác nhau mà thôi. Cái bản chất á, nó vẫn là một, nhưng cái tên gọi á, thì có khác nhau, cách xử lý thì không giống nhau. Ví dụ như cái trường hợp như này, đến ông thầy phù thủy chắc chắn họ sẽ cho gì, cho bùa chú chấn yểm. Gặp ông thầy mà thờ âm binh á, nó sẽ dùng gì, dùng âm binh để chấn yểm, để giữ mộ, ngăn cái các vong ấy không cho về với gia đình con cháu. Và đặc biệt là nó đoán họ khi còn sống, họ còn gì, trói cả chân cả tay lại, dán cả bùa vào gì, trên mặt trên miệng này, dán cả bùa vào ngực, dán cả bùa vào gì, vào tay vào chân, và không chỉ dán ở trong người như thế, xong bốn góc quan tài họ dán cho bốn lá bùa nữa, chôn xong họ đem gì, đem chôn, nào là cóc, nào là lươn, nào là mèo đen hoặc mèo trắng, hoặc gà đen hoặc gà trắng, ốc này, ếch này, lươn này, trạch này, rồi tóc này, dao này, rồi nhiều thứ nữa, tùy theo mỗi ông thầy. Ở chôn bốn góc mộ, hai chân hai tay, có ông còn chôn cả trên gì, trên đỉnh mộ nữa, tức là thẳng giữa cái bụng xuống nữa. Đấy, hết chưa, chưa hết, về nhà họ chôn ở ngoài ngõ, rồi dán bùa ở trong nhà, chôn ở bốn góc nhà nữa, vân vân. Đó, như thế đấy, đấy là cách làm của ông gì, ông thầy phù thủy. Mà làm như thế thì khá tốn kém. thầy chưa nói về cái việc gì hậu quả mai sau như thế nào thì còn chưa biết, nhưng làm như thế thì chắc chắn gì sẽ khá tốn kém, thậm chí là rất tốn kém. Nhưng còn nếu mà họ ra chùa mà chúng ta độ được cho họ, họ yên tâm. 7 ngày ra chùa lễ một lần, lễ thì đơn giản thôi, cân hoa quả thôi mà. Cân hoa quả có mất nhiều tiền không? Chả mất nhiều. Nếu mà nhà có gạo nếp thì đem ra chùa có mấy cân gạo nếp xong ra nhờ các vãi thổi xôi cho xong rồi thì in oán mang lên. Nếu mà có buồng chuối thì làm buồng chuối giấm sẵn thì mang buồng chuối sẵn rồi thế là xong. Ngày xưa nó đơn giản thế. Bây giờ thì không giấm chuối thì ra chợ mua mấy cân hoa quả mang vào lễ thì xong. 7 ngày ra chùa lễ tụng kinh xong, có điều kiện thì phóng sinh chút xíu nữa. Phóng sinh cứu vật thì công đức vô lượng Phật dạy rồi, đem hồi hướng cho cả người chết lẫn người sống đều được công đức vậy. Công đức tụng kinh, cầu siêu cho vong thì như trong kinh Địa Tạng nói là vong được mấy phần? Vong được có 1 phần mà người sống được mấy? Được 6 phần là. Đấy, chúng ta thấy không? Đây chính là gì? Phương tiện để dẫn dắt cho nhân dân hướng đến đạo, nhân dân không bỏ đạo. Bình thường ra chỉ có mấy bà vãi già đến chùa, những gia đình họ có người mất thì cả nhà phải ra gì, đặc biệt vào cúng thất thất trai tuần đó. Vào tuần 35 hay tuần 49 đó, cái tuần quan trọng đó, 35 hay 49 thì thường là ngày xưa cúng 2 cái tuần đấy, thì những cái tuần đấy là cả nhà phải ra, thậm chí là cả họ phải ra làm 3 mâm hay 5 mâm hay 10 mâm, 15, 20 mâm cơm chay tùy theo họ lớn hay họ nhỏ, chùa đấy vãi đông hay vãi ít. À, thế là tất cả ra là gì? Tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, quy vong, chúc thực, tụng kinh cho vong. Thế là xong, chúng ta thấy là bình thường ra bảo con trai, con gái, con dâu, con rể nó đi chùa còn lâu. Nhưng bây giờ bố chồng mất, con trai phải đi chùa, con gái cũng phải đi chùa, con dâu cũng phải đi chùa, con rể cũng phải đi chùa, cháu nội cũng phải đi chùa, cháu ngoại phải đi chùa. Cả nhà đến chùa thì họ nội họ ngoại gì đều vì tình thân mà đến gì, đến chùa. Lúc đó bảo bình thường bảo ra lễ Phật sẽ còn lâu, nhưng bây giờ vào chùa là gì, chúng ta thấy không? Đấy, cái khoa bắt đầu vào khoa cung tiếp linh nhá, không bảo lễ Phật đâu nhá. Tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh 4 lễ. Đấy, bảo tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh gì 4 lễ. Đấy, có bảo lễ Phật đâu, bảo lễ vong linh, lễ vong linh nhà các vị đấy chứ. Cho nên chúng ta thấy lúc đó bắt đầu là xì xụp lại đi, cả nhà từ già đến trẻ lễ xì xụp ra 4 lễ. Nào các vị thấy không, đây gọi là phương tiện thiện xảo dẫn dắt chúng sinh từ vô đạo thành gì, thành hữu đạo, từ bất tín thành gì, dần dần thành gì, thành tín tâm. Đấy, chúng ta ở dưới khu phía dưới á, trẻ trẻ đa số đi chùa đến để cầu siêu, khóa pháp hội này cũng thế thôi. Thầy có bảo lễ thầy đâu, bảo lễ Phật, lễ tổ, lễ vong linh các vị đấy chứ. Nhưng mà gặp thầy đi qua là gì, cũng a di đà Phật. Ôi giời, nghe dẻo thế. Đấy. Đấy, thế mà còn bình thường như gặp thầy ngoài đường á, có mà có khi là gì, sư ơi, sư ăn thịt chó không, sư trẻ thế đi tu phí thế. Tôi còn một đứa con gái ế này, sư về tôi gả cho. Kiểu thế, đại khái thế. Nhưng mà đến chùa gia đình hiếu sự, đến chùa thì gặp thầy thì hoan hỷ lắm. Thấy các Phật tử A-di-đà Phật cúi xuống, mình cũng A-di-đà Phật gì, cúi xuống. Mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì, những người nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật chỉ hơi cúi đầu xưng Nam Mô, Nam Mô Phật thôi, Phật cũng thọ ký cho người đó đi, sau này sẽ được thành Phật. Đấy, cho nên phúc đức nhân duyên căn lành từ đó mà sinh ra. Vì vậy á, cái trường hợp này này, thầy hôm nay phải nói hơi rộng một chút. Vậy chúng ta phải, cái này nó rất thiết thực ở trong cuộc sống của đại đa số các Phật tử chúng ta và người dân chúng ta. Cho nên cái việc này, 3 năm mà đến 5 người trong chi họ mất như thế này, theo như quan niệm của dân gian, Vậy đây là trùng tang. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đi đến đây theo pháp hội thế này, làm bài vị cho các cụ, tất cả những cái vong mới mất này, chưa sang cát này, làm mỗi cụ một cái bài vị. Mà có điều kiện thì làm lấy ngày ba mâm cơm để cúng đi, cúng Phật một mâm, cúng tổ một mâm và cúng vong nhà các vị một mâm. Sau đó thì con cháu nếu mà đi lên đây lễ thì xin ngả ra một thụ lộc, chứ thầy cũng có thụ đâu, các sư cũng có thụ đâu, các vị thụ với nhau chứ. Trước là cúng gì, cúng Phật, cúng tổ, cúng thánh, cúng gia tiên các vị, thì các vị gì thành tâm thì được phúc. Điều quan trọng, pháp hội Trung Phong thầy tổ chức từ năm 2012 đến nay đã giúp đỡ được cho rất rất nhiều dòng họ, rất nhiều chi họ. Đây thầy nói ngay cả cái nhà bà vái trưởng ở chùa Khai Nguyên chúng ta đây mấy năm trước ở bên xã Cổ Đông ấy, họ hàng nhà bà ấy 6-7 năm mất cũng mười mấy người, cúng kiến không biết bao nhiêu ông thầy rồi, mời cả sư về lập đàn, cúng cả cái đàn gọi là đàn giải oan cắt kết rồi, tốn hàng trăm triệu cái ngày đó rồi, gần chục năm trước mà cũng không được. Mời cả ông thầy phù thủy rồi, chấn yểm mọi cái rồi cũng không được. Nhưng cái năm 2013-2014 rồi đó, bắt đầu chùa chúng ta tổ chức pháp hội Trung Phong quen quen rồi. Cả cái chi họ sang đây làm lễ ba pháp hội, yên cho đến bây giờ gần chục năm nay á, yên ắng hết. Tất cả những cái vong mà mất trước đây đều gì, đều sang cát á, được hết rồi, con cháu bây giờ bình yên được hết rồi. Không chỉ một cái chi họ ấy, mà có gì rất nhiều chi họ, rất nhiều dòng họ, thậm chí họ cách xa đây hàng 300-400 cây số, tận trong Nghệ An, Hà Tĩnh, họ cũng đã đi được, đi các nơi rồi, cúng các kiểu rồi, nhưng vẫn chưa giải quyết được, thì họ về tham dự pháp hội. Họ tham dự pháp hội, cả cái chi họ về mấy chục người, đi cả xe ô tô về mấy chục người đâu, năm 2017-2018 họ về 2 năm liền theo 5-6 pháp hội. Và vừa qua tháng riêng năm 2022 vừa qua họ về lễ đầu năm, cả chi họ đưa một cụ gần trăm tuổi ra, cứ thì đi cứ phải dìu hai bên rồi mới ra, hoan hỉ lắm, ra cái ra cảm ơn, bảo nhờ nhà chùa mà chi họ người ta bây giờ được bình an qua hết rồi đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói thì Phật pháp á, có gì, nếu chúng ta có niềm tin, nếu chúng ta thành kính thì sẽ được chư Phật Bồ Tát á, dùng công đức á, mà mắt thường chúng ta không thấy được, không biết được, các ngài độ cho. Cái đó thì chúng ta không thể dùng bằng khoa học mà có thể giải thích hết được, không thể dùng bằng suy luận biện chứng mà có thể diễn tả hết được, chỉ có thể lấy tâm mà hiểu thôi, dùng cái niềm tin để mà gì mà vào đạo thôi. Trong mấy năm nay, đặc biệt là pháp hội Trung Phong này, là có duyên đặc biệt với gì, với những dòng họ mà đang trùng tang, những gia đình mới có người mất, nhất tâm đến làm lễ cầu siêu, thì đại đa số họ đều giải quyết được những cái nỗi lo là trùng tang trùng phục ở trong gia đình, trong dòng họ nhà họ. Cũng có dòng họ đến nói với tôi rằng, bạch thầy, dòng họ nhà con không được, theo ba pháp hội rồi nhưng mà trong chi họ vẫn có người mất. Thế tôi hỏi trường hợp đó như thế nào? Bảo là trường hợp đó mất vào một cái nhà ông chú cách đây cũng mới năm 2018-19 đây thôi, cũng đến phản ánh với chúng tôi là cũng theo mấy pháp hội rồi nhưng không được. Nhà ông chú ông lại vừa có người mất. Thế tôi hỏi rằng, vậy mấy pháp hội trước nhà ông chú có đến lễ không? Bảo là bạch thầy, nhà ông chú đấy là gì, vô thần lắm, không đến lễ ngày nào mà lại còn gì, về là còn xúc xiểm nữa, còn nói chúng con không ra cái gì. Thế tôi bảo ừ thế thì biết rồi. Các cụ ngày xưa nói rồi, tam bảo Như Lai, của ai phúc nấy. Giống như người gì, người đói á thì phải ăn thì mới no, người khát thì phải uống thì mới gì, mới hết khát. Phật pháp về công đức thần lực vô lượng vô biên, nhưng nếu không tin thì cũng không gì, không được lợi ích, không được an lạc, không được thoát khổ. Vậy trong cả chi họ họ đi được pháp, còn cái nhà ông chú của vị đấy gì, bất tín lại còn, không chỉ bất tín lại còn báng phá nữa, nhạo báng nữa. Thì khi duyên nó đến, nghiệp nó đến, nó chạy vào, thì tôi bảo là cũng là trong chi họ, nhưng các vị không phải lo. Các vị đã theo gì mấy pháp hội rồi thì yên tâm. Còn các cụ mà gì già 80-90 tuổi rồi, hoặc là bệnh nặng, người ta mất đó là theo quy luật gì, quy luật vô thường, sinh lão bệnh tử, không phải lo. 60-70 tuổi trở lên mà các cụ già, các cụ yếu, các cụ mất, đấy là theo quy luật vô thường. Sợ rằng đang 18-20 tự nhiên nó lăn đùng ngã ngửa đó, nó mất đấy, đấy mới gì, mới đáng lo. Đang tuổi trẻ mà lăn đùng đó nó mất thì đáng lo. Tất nhiên thì chúng ta biết rằng cũng có trường hợp đi lễ nhưng mà gì, mà vẫn cứ mất. Vì sao? Chúng ta biết rằng lễ ở đây nó cũng chỉ được một cái phần nào đó thôi, chứ không phải là được tất cả 100%. 5-7-8-90% đã là quý rồi. Cũng giống như đi bác sĩ vậy. Đi bác sĩ có phải ai đi bác sĩ cũng khỏi không các quý vị? Ai đi viện cũng khỏi bệnh không? Hả? Nếu mà ai đi viện cũng khỏi bệnh chỉ thế gian này có đâu người chết. Có đúng không? Bác sĩ có thể cứu được người này nhưng không cứu được người kia, cứu được người này lần này nhưng lần sau có thể gì? Không cứu được. Vì mệnh của người ta đã gì? Đã hết. Thì cho dù có thần y Hoa Đà tái thế cứu chữa thọ cũng không thể cứu được vậy. Cho nên người mà mệnh đã hết, phúc họ đã tận, thì cho dù đến chùa lễ Phật, cho dù theo pháp hội, 5 pháp hội, 10 pháp hội, họ vẫn gì? Vẫn cứ ra đi. Nhưng họ ra đi trong một tâm thái gì? Hoàn toàn khác. Bình thường á, nếu vô đạo, bất tín, thậm chí là báng phá tam bảo nữa, thì họ ra đi gì? Thần thức ngay lập tức vào những nẻo xấu ác ngay. Nhưng nếu họ tín tâm, gia đình gì tín tâm, người thân tín tâm, như trong kinh Địa Tạng nói gì, đem công đức tụng kinh tu tập để hồi hướng cho họ, thì họ cũng được gì? Được một phần công đức trong 7 phần công đức đó vậy. Đó, cũng lợi ích an lạc. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng á, nhà con cũng đi theo pháp hội rồi, tại sao không hết, tại sao không khỏi, vân vân. Nếu hỏi như vậy, các vị hãy đi hỏi các bác sĩ rằng á, tại sao gia đình nhà chúng tôi đem bệnh nhân đến gì, đến kịp thời cho bác sĩ, mang đến thì bệnh nhân nhà chúng tôi vẫn còn thở, tại sao bác sĩ đem vào phòng cấp cứu sao bây giờ không thở nữa, có bắt đền bác sĩ được không? Bác sĩ cũng chỉ cứu được người có duyên, người quản mệnh mà thôi. Phật pháp chúng ta cũng thế, chỉ cứu được người, độ được những người gì có duyên, những người có đầy đủ tín tâm mà thôi. Còn thân thể này, Đức Phật nói thì có sinh ắt phải có gì, có tử. Đừng có ngại ngần, đừng có quá sợ sệt khi chúng ta phải chết. Vì tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Nhưng chết đi về đâu? Chết như thế nào? Sau khi chết chúng ta sẽ ra sao? Đó mới là điều chúng ta cần phải suy nghĩ và cần phải đi khắc sâu ở trong tâm khảm để mà mình phấn đấu, để mình tu tập. Làm sao đó sau khi chết chúng ta phải đi lên chứ đừng có đi xuống. Ví dụ kiếp này chúng ta làm người khổ, thì kiếp sau làm, nếu có làm người thì phải làm người gì? Đầy đủ công đức phúc báo ít bệnh ít não, gia đình gì sinh vào gia đình bài bản, gia đình giàu có, vân vân, có phúc báo, có tuổi thọ, ít ốm đau bệnh tật, ít phiền não khổ đau, vân vân, sống đến già đi 70-80 tuổi thì mới mất. Đấy là gì? Đấy là đi lên, vẫn là kiếp người nhưng mà đi lên. Còn hơn nữa thì làm gì kiếp gì? Sinh lên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đấy là càng đi lên nữa. Còn nếu mà chúng ta gì? Biết đến Phật pháp, quy y Tam Bảo, tín tâm đầy đủ, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, nhất tâm niệm Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Đến khi xả bỏ báo thân, may mắn được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta, gọi là đới nghiệp vãng sinh, thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sinh về cõi Tây Phương từ ao cửu phẩm tiên trì mà gì mà hóa sinh ra ở trong hoa sen. Hoa vừa nở thì mắt liền thấy Phật, tai nghe Phật thuyết pháp, tâm sinh gì? Sinh tâm đại hoan hỷ. Ngay trong khoảng sát na ấy, trong kinh nói liền là chứng được quả vị gì? Vô sinh pháp nhẫn, tức là không bao giờ còn bị thoái chuyển đạo vô thượng chính đẳng chính giác nữa. Tu tập cứ như thế cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị đau khổ, không bao giờ bị luân hồi, không bao giờ bị nhiệt não nữa. Đấy, tu được như thế thì gọi là đi lên cái chỗ gì? Cái chỗ lên cao cùng cực của các hành giả tu tập của chúng ta vậy. Về Tây Phương thì chắc chắn sẽ thành Phật các quý vị. Ở thế giới này có thể chúng ta vẫn bị thoái chuyển như thường. Cho nên trong kinh Phật dạy thời mạt pháp này, duy chỉ có pháp môn tịnh độ là dễ tu, dễ chứng và dễ được gì? Giải thoát nhất. Còn các pháp môn khác, 10 người tu thì có đến 7-8 người sai đường, tụt dốc, thoái chuyển vậy. Đó, cho nên chúng ta cũng thấy rất là gì? Rất là may mắn khi sinh ra được thân người, được gặp Phật pháp, lại được gặp pháp môn tịnh độ, và lại có niềm tin chân chính sắc son để mà niệm Phật hàng ngày, phát nguyện vãng sinh. Tới khi xả bỏ báo thân chỉ có đến lúc đó thôi chúng ta mới biết là chúng ta thì công năng chúng ta tu có được hay không được. Được hay không đến lúc đó xả bỏ báo thân mà thì qua 47-49 ngày mà vẫn thấy Phật, vẫn chẳng thấy Phật A Di Đà hiện ra thì đó là gì? Công năng đạo hạnh chúng ta tu tập là còn chưa gì? Chưa được cao, chưa được sâu, chưa được thuần thục. Cho nên qua 49 ngày mà vẫn chưa thấy Phật A Di Đà đến, mà lại thấy gì? Cảnh giới nam nữ vợ chồng âu yếm với nhau thì chắc chắn sẽ đi vào gì? Sinh trở lại quay người. Thấy quỷ thần, thấy đền đình miếu mạo thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào làm gì? Làm các vị thần để cai quản đình đền miếu mạo. Còn nếu mà không may mà gì thấp nữa mà thấy gì? Thấy con chó con mèo hiện ra, con gà con vịt lăng xăng chạy đùa trước mắt chúng ta thì rất dễ chúng ta đi vào con đường gì? Súc sinh. Đấy, các vị ghi nhớ cái câu này đến lúc gì? Cho đến lúc chết. Chết rồi cũng gì? Mang theo. Cho nên nếu muốn thoát khổ thì lúc đó gì? Lúc gần nhắm mắt xuôi tay đó, chỉ một lòng một dạ để mà niệm Phật, buông hết tất cả đi, tiền tài của cải, vàng bạc châu báu tấn tần tật đó đều không giúp được gì mình lúc đó cả. Nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan tấn tần tật, công danh sự nghiệp, cho dù có làm gì đến tổng thống, làm thủ tướng đi chăng nữa, hay làm vua đi chăng nữa, lúc đó một mình ta đến, một mình ta đi, chẳng ai gánh thay được tội lỗi, hay là chẳng ai tranh phúc báo của mình đâu các quý vị. Gọi là độc hành, một mình đi trên con đường đó vậy. Cho nên lúc đó nên nhất tâm mà niệm Phật. Muốn lúc đó nhất tâm niệm Phật được thì bây giờ cần phải gì? cần phải niệm, niệm nhiều từ bây giờ, niệm nhiều từ bây giờ. Cái thứ nhất là để trả nghiệp tiền kiếp, cái thứ hai là để cho quen miệng quen gì, quen tâm, quen miệng quen tâm. Miệng thì mở ra là gì, là A Di Đà Phật. Tâm của chúng ta gì, gọi là gì, gọi là sao nhãng một chút thì thôi, bỏ qua, nhớ một cái lại liền là gì, quay trở về A Di Đà Phật. Đó là quen miệng quen tâm, thì cho dù lúc đó có bệnh khổ đến đâu, chúng ta cũng vẫn không nghĩ đến nó, mà nghĩ đến gì, nghĩ đến, nghĩ đến A Di Đà Phật. Tâm ta nghĩ đến A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là bậc gì, bậc đại y vương. Ngài có một cái, có một loại thuốc, thuốc đó gọi là thuốc gì, A Già Đà. Vì chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta hòa với câu Phật hiệu, Phật hiệu và tâm ta là gì, tuy hai mà một. Cho nên á, tất cả những cơn đau về thể xác đã được gì, đã được công đức của Đức Phật A Di Đà chiếu soi quang minh á, công đức của Đức Phật A Di Đà rọi tới, cho nên chúng ta lúc đó không cảm thấy gì đau đớn. Vì vậy chúng ta thấy là có những người bệnh ung thư giai đoạn cuối, nó lở loét ra, máu mủ nó chảy ra, bình thường thì đau đớn lắm, kêu oai oái rồi. Nhưng nếu mà được người thân dạy cho biết niệm Phật, người đó nhất tâm niệm Phật thì tự nhiên họ không thấy đau nữa. Có những trường hợp như thế này. Chúng tôi nghe thấy các Phật tử đi chợ niệm về báo cáo tác bạch lại chúng tôi khá nhiều những câu chuyện như thế. Có những người khi chưa biết niệm Phật, họ đeo đau đớn rên la cả ngày lẫn đêm. Nhưng khi được đồng tu dạy cho biết niệm Phật một vài tiếng hoặc một vài ngày, họ niệm Phật nó cứ bớt đau dần, và cho đến gì, cho đến hết đau. Cái lúc hết đau ấy cũng là lúc họ ra đi gì, nhẹ nhàng. Như vậy là họ đã trả hết cái gì, cái nghiệp tiền kiếp, và bây giờ họ ra đi một cách gì, nhẹ nhàng thanh thản, để về bên Phật, về với Phật đó. Cho nên cái đau đớn của họ, nghiệp chướng của họ là cái gì, cái quả mà họ phải trả báo cuối cùng ở trong kiếp này để vãng sinh Tây Phương. Vì vậy mà trong kinh Đại Tập Đức Phật mới nói gì, trong tất cả các kinh điển ở thời mạt pháp này, duy nhất có 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là tối thắng, tối diệu, tối tôn nhất ở trên thế gian này. Nếu chúng sinh nào mà nghe được, tin được, khởi niệm được thì công đức vô lượng, vô biên. Chắc chắn gì, trong một kiếp không xa sẽ được thoát khổ. Nếu mà tinh tiến thì thoát khổ ngay đời này, còn tu làng nhàng cho chúng ta thì lâu thì cũng vài kiếp tới cũng sẽ được gì, sẽ được thoát khổ. Cho nên yên tâm, các vị yên tâm, kiếp này nếu chưa được vãng sinh yên tâm, kiếp sau A Di Đà Phật sẽ gì, sẽ dắt chúng ta đi, hoặc là kiếp sau nữa sẽ dắt chúng ta đi. Nếu mà Phật không dắt thì thôi, thì cứ niệm đi, và lúc đó biết đâu thầy đi qua đường thầy thấy thì vớt lên. Thầy đi qua thấy đang lặn hụp ở chỗ biển gì, ở biển gì, biển nghiệp ấy, biết đâu thầy không biết là có đủ phúc để vãng sinh không, hay là nếu mà không đủ thì thôi, thì ở lại thế giới này thì theo gót để xách túi cho Bồ Tát Địa Tạng. Thì là đi thị giả Bồ Tát Địa Tạng, thì Ngài đi đến đâu thì cho con đi đến đó. Ngài cứu những người khó, còn những người nào dễ dễ gần bờ thì thôi, Ngài cho con sợi dây, con vứt xuống cho họ tóm vào, thì con lôi họ lên. Thế, có gì đâu. Đây, bây giờ đang lôi chúng ta đây còn gì nữa. Vứt cái sợi dây suốt 3 ngày nay rồi, không biết có ai bám không. Đấy, đây là đang vứt sợi dây thì còn gì nữa. Đang vứt sợi dây. Sợi dây đấy được gì? Được nối từ từ cái miệng, từ cái lưỡi của thầy nối vứt dài ra chúng ta, ai chúng ta tóm được thì cũng lợi lạc đấy. Có lợi lạc không? Đảm bảo là có. Y pháp bất y nhân, y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa, đúng không? Có thể thầy chưa hoàn hảo, nhưng những lời thầy nói ra, cái gì chúng ta học được để đem áp dụng tu hành thì cũng rất tốt vậy đó. Cho nên ở đây cái trường hợp Phật tử này, thầy hướng dẫn là gì? Không phải lo lắng gì nữa, đến pháp dự pháp hội này rồi thì yên tâm về, cũng không phải đi xem bói xem toán, hay cũng không phải đi bùa bèn chú yểm gì nữa, mà lại khổ cả người âm lẫn người dương ra. Sau ngày hôm nay về, thỉnh quyền kinh Địa Tạng về, phát nguyện đọc tụng cho thầy từ giờ cho đến hết năm. Hết năm nay đến ngày 30 Tết là hết năm, đúng không? Đó, thì sang năm mới đến ngày mùng 1 Tết lại tụng hết năm nữa. Tụng đến hết ngày 30 sang năm là hết năm tiếp theo, thì sang ngày mùng 1 năm tiếp theo lại tụng tiếp. Tụng cho đến bao giờ thấy tâm gì? Tâm mình hoàn toàn an nhiên, tự tại, thanh tịnh, tin Phật, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Và cho đến năm 70-80 tuổi, đến lúc đó là gì? A-di-đà Phật hiện ra bảo thôi con à, thọ mạng của con ở thế giới này đã hết rồi, mọi duyên tu của con đã đầy đủ rồi, thế thôi con chuẩn bị đi, mà tháng nữa thì ta đến đón con về Tây Phương Cực Lạc cho hết khổ. Thì lúc đó cũng gì? Hoan hỉ để mà đi nhé, chứ đừng có ở lại cái thế giới này làm gì nữa cho nó khổ. Ở lại thì lại khổ, thầy lại đi qua đó thì lại nhìn thấy bên cạnh, ô lại cái bà này mấy năm trước hay mấy chục năm trước hay mấy nghìn năm trước mình đã nói, đã trả lời câu hỏi ở chùa Khánh Nguyên rồi mà bây giờ nó vẫn ở đây à? Thế thì buồn lắm. Mà một ngày nào đó thì, hoặc nếu thầy được về đó nhìn thấy thì bên cạnh Đức Phật A Di Đà có vị Bồ Tát quang minh sáng trưng rực rỡ, tướng hảo trang nghiêm tốt đẹp, nhìn nghĩ nhớ lại nghĩ mà ô, cái vị này ngày xưa nghe mình trả lời câu hỏi ở chùa Khai Nguyên về tụng kinh Địa Tạng niệm Phật, mà bây giờ được vãng sinh về đây, đúng là bây giờ về đây là sư huynh mình. A Di Đà Phật, chào sư huynh nhà. Như thế thì càng sướng hay sao? Càng sướng. Hôm nay các vị là Phật tử, nhưng lúc đó các vị là sư huynh, thậm chí các vị được thành Phật trước thầy lại là đệ tử của các vị quý vị, thì cũng gì? Cũng hoan hỉ vậy, càng tốt vậy. Các vị cứ thành Phật hết đi rồi thầy mới thành Phật sau thì cũng được, không sao cả. Học theo Bồ Tát Địa Tạng, các Phật tử cứ thành Phật trước, sau đó thầy sẽ là đệ tử đi hầu pháp các quý vị, đi hộ pháp cho các quý vị cũng tốt thôi. Hoan hỉ thôi, không sao. Hôm nay là thầy, nhưng kiếp sau có thể thì sẵn sàng làm trò các quý vị. Các vị cứ tu lên đi. Các vị nếu mà đời sau mà làm hòa thượng, làm thượng tọa, thầy sẽ làm chú tiểu, làm sư bác, làm đại đức để thì giả các quý vị cũng tốt vậy. Được. Hoan hỉ hết. Cho nên trường hợp này thầy khuyên như thế, không phải lo lắng. Mà đặc biệt ở đây các cụ đã bảo rồi còn gì nữa. Đây này, ý cuối đây này, cách đây 4 ngày, tức là trước pháp hội gì? Trước pháp hội mấy ngày? Trước pháp hội có 1-2 ngày gì đó thôi. À, cách đây 4 ngày, đêm con đang nằm ngủ thì có một cụ ông hiện về gọi con dậy và bảo tất cả anh chị em trong họ đi đến chùa nhờ thầy giúp đỡ. Không biết đến chùa nào. Không biết có phải đi lạc đến chùa Khánh Nguyên không? Nếu mà đi lạc thì thôi. Đi lạc thì hết ngày hôm nay nhá. Khoảng 7 giờ tối ngày hôm nay về thì mai đi tìm cái chùa nào mà trong giấc mơ mình nhìn thấy. Nếu mà không lạc thì thôi, cũng nhất tâm đến Pháp hội Địa Tạng cuối năm, không đi được suốt cả 5 ngày thì đi lấy một ngày cũng được. Ngày nào cũng được, tùy lễ ngày cuối năm, để làm sớ cầu siêu cho các cụ, để các cụ hoan hỉ, các cụ về ăn Tết cho nó gì nó ngon lành với con cháu. lấy công đức tụng kinh mấy ngày ở đó để hồi hướng. Các cụ về ăn Tết lần này chắc chắn các cụ sẽ vui. Qua ngày hôm nay thôi, kể cả đi nhầm chùa đi chăng nữa, thầy đảm bảo qua ngày hôm nay nhờ công đức tu hành suốt 2-3 ngày như vậy, hôm nay các cụ về thì cũng vui lắm rồi. Nếu các vị có thiên nhãn, các vị có nhìn thấy các cụ bây giờ đang cười tươi ở thế ở bên cạnh chúng ta rồi. Cho nên Phật pháp âm dương lưỡng lợi là như thế, cả kẻ sống và người gì, người đã khuất, nếu tin Phật tu Phật đều được lợi ích vậy. Cho nên pháp hội Trung Phong này, ngài Trung Phong quốc sư ngài lập ra là để làm gì? Để cho từ trên từ chư vị gì, chư thiên, thậm chí là trên là chư vị Bồ Tát. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Các hàng Bồ Tát bất thoái chuyển đối với pháp hội Trung Phong này còn phải cung kính, còn phải y giáo phụng hành. Nhớ nha, chư Bồ Tát dự vào hàng bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển như là gì? Văn thù phổ hiền, quán âm thế chí địa tạng, vân vân. Đối với pháp Trung Phong tam thể hệ niệm này vẫn còn phải gì? Cung kính y giáo phụng hành. Huống chi là chư vị gì? Thiên Long Bát Bộ. Huống chi là gì? Quỷ thần. Huống chi là các vị gì? Vong linh bách gia trăm họ. Đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng ở trong gì? Ở trong Trung Phong tam thể niệm giảng giải của ngài. Cho nên chúng ta thì hãy tin vào lời chư Phật Bồ Tát và các bậc tổ sư long tượng ở trong tông môn, trong Phật pháp chúng ta đã chỉ dạy. Thầy ở đây cũng chỉ là người gì, y giáo phụng hành mà thôi, là người gọi là làm theo những lời dạy của các ngài mà thôi. Vì vậy mà câu hỏi này xin được tạm dừng ở đây, vì đã chiếm khá nhiều thời gian. Vì gì? Nói chung ai mà có chung cái gì, chung cái nỗi lo như kiểu Phật tử này, hoặc có chung cái gì, cái việc đang đi làm lễ cầu siêu cho người thân vừa mới mất như Phật tử này, thì hãy yên tâm tin tưởng tuyệt đối vào Tam Bảo, vào Phật pháp, vào pháp tu, vào chư tăng, vào đại chúng để cùng nhau tu tập, thì chắc chắn sẽ được gì, lợi ích thôi, sẽ được công đức thôi.